Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 65, hồi 54, Dơm không sợ lửa. Tiểu Phi lại thở dài.
Tại hạ than rằng, sợ có người cho là tại hạ tâng bốc.
Thạch Quan Âm giật mình, nhưng rồi cũng điểm một nụ cười. Tâng bốc, bình sinh ta rất thông cảm, rất chịu khó hiểu kẻ đối thoại. Nhưng phải thú thật, ta chẳng biết người muốn nói gì.
Nếu sau này có người hỏi tại hạ có trông thấy Thạch phu nhân lần nào không, tại hạ sẽ bảo là đã thấy. Nếu kẻ đó hỏi tiếp Thạch phu nhân như thế nào, tại hạ không làm sao mà hối đáp được đâu. Kẻ đó thấy tại hạ nín nặng, hắn cho là tại hạ là tâng bốc. Kẻ đó có biết đâu, ngôn ngữ của con người không diễn tả nổi dung mạo của phu nhân đâu. Tại hạ nín thinh, vì tại hạ không có ngôn ngữ nào để nói cả.
Bình sinh, ta từng nghe nhiều người nói với ta như vậy, nhưng chưa lần nào ta nghe mà có niềm hân hoan như lần này. Trong gian nhà có chiếc giường to rộng, nằm trên đó khoan khoái vô cùng. Cho nên nhìn chiếc giường, trước khi nằm, người ta cảm thấy niềm khoan khoái đã dâng lên. Thạch Quan Âm ngồi lên chiếc giường đó, rồi nhìn Tiểu Phi. Bà lặng ngồi lặng nhìn, nhưng cái ngồi cái nhìn đó, dù lặng, vẫn có cái giá trị hơn cái không lặng rất nhiều. Cái lặng đó hấp dẫn cực độ. Trong tư thế lặng đó, bà đẹp vô cùng, đẹp huyền ảo. Bà vận chiếc áo sa mỏng, không đủ che lấp những đường cong tuyệt diệu, khêu gợi. Tay bà để lộ, chân bà để lộ, tay chân nõn nà. Đôi mắt của Tiểu Phi như đứng chồng, nhìn chết vào một chỗ. Thạch Quan Âm điểm nụ cười tươi hỏi. Trước đây lâu lắm, người có nghe nói đến ta?
Ừ.
Và mãi đến bây giờ, người mới thấy mặt ta?
Đúng vậy.
Có thất vọng không?
Phu nhân có thấy tại hạ tỏ lộ ý niệm đó lên gương mặt không?
Người không nhận ra ta già rồi sao?
Trên thực tế, da là kẻ thù đáng sợ nhất của nữ nhân. Nhưng phu nhân đã chinh phục được kẻ thù đó rồi. Đó là điều tại hạ nhận thấy đấy.
Người biết đây là địa phương nào không?
Nếu không là khuê phòng của phu nhân thì còn nơi nào có cái nhã khiết như thế này nữa.
Người biết vì sao ta mời ngươi đến đây không? Tiểu Phi gật đầu. Thạch Quan Âm đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt trở nên mơ màng, rồi bà dịu giọng hỏi. Người đã biết sao chưa chịu đến đây? Trên thế gian này có sự gì hấp dẫn hơn cái sự người đẹp mời lên giường? Trên thế gian này có nam nhân nào có can đảm từ chối sự mời mọc đó, kể cả hạng liệt dương? Tiểu Phi cuối cùng rồi cũng bế Thạch Quan Âm lên. Thân hình bà nhẹ quá, nhẹ đến có thể đứng trên bàn tay chàng, nhẹ như phi yến ngày xưa đứng trên tay vua mà múa hát. Đôi mắt của bà mông lung huyền ảo, với âm thanh êm dịu bà rên rỉ bên tai chàng. Vô luận ngày sau có việc gì xảy ra, miễn có đêm nay thôi, vĩnh viễn ngươi không nên hối hận.
Bình sinh tại hạ chẳng phải hối hận một lần nào cả.
Bỗng chàng tung bà lên xa xa chàng. Thạch Quan Âm như chiếc lá nhẹ nhàng rơi. Bà chẳng việc gì, song lại biến sắc mặt. Bà phẫn nộ, bà kinh ngạc. Bà từng nuôi mộng, từng làm cho con người mơ mộng, song chưa bao giờ bà có cái mộng tưởng bị ai phũ phàng. Và giờ đây Tiểu Phi hất bà ra. Như vậy là bà không hấp dẫn nổi chàng. Tiểu Phi cười hì hì nhìn bà một lúc hỏi.
Trông qua thần tình của phu nhân, tại hạ có cảm tưởng là phu nhân xem tại hạ như kẻ điên. Có đúng vậy không?
Thế người không điên à?
Tại hạ chỉ hận mình không có khí lực để hất phu nhân xa hơn thôi.
Người nỡ làm như vậy sao? Bà đứng lên, Chiếc áo sa mỏng tuột khỏi bờ vai, rớt xuống rất nhanh. Bà đã biến thành một pho tượng tuyệt mỹ. Tiểu Phi thở mạnh, thở gấp hơn. Chàng không tưởng trên đời lại có một cơ thể hoàn toàn như thế. Ngôn ngữ nhân loại không đủ tả cái đẹp của cơ thể trước mắt chàng. Chàng nhìn từ đầu xuống ngực, xuống thấp hơn, đến hai chiếc đùi. Rồi đôi mắt chàng lại du lịch ngược chiều, dừng lại hai gò bồng đảo. Bên tai chàng giọng nói êm dịu vang lên: "Ngươi giàu kinh nghiệm lắm phải không?"
"Đúng thế."
"Thì ngươi phải biết hiện tại ta đang cần ngươi đến mức độ nào, hẳn ngươi cũng biết luôn. Sao ngươi nhẫn tâm cự tuyệt ta?" Tiểu Phi đưa tay vuốt nhẹ nơi lưng bà. Bà run người lên. Tất cả những cái run đều gây niềm sợ hãi, trừ cái run cảm do Tiểu Phi vừa chuyển sang bà. Người ta chạy trốn mọi cái run, chỉ có cái run này người ta đi suốt đường trần để tìm. Mắt bà mông lung, hồn bà chơi vơi trong mộng ảo. Bà ngả đầu lên vai Tiểu Phi, run run giọng: "Thiên đường, thiên đường, người đã đến thiên đường rồi, ngươi còn chờ gì nữa?"
"Phải, cơ thể của mỹ nhân là thiên đường của nam nhân. Rất tiếc, thiên đường đó lại quá gần địa ngục."
Bỗng chàng chụp vào cái chỗ hãnh diện nhất của nữ nhân. Từ nơi đó, chàng ấn mạnh Thạch Quan Âm ngã dài trên giường. Ngọn đèn mờ ảo càng lẳng tăm cái vẻ dụ hoặc bốc từ thân thể đó. Bà lim dim chờ đợi. Tiểu Phi chụp chiếc chén vàng nơi đầu giường, chiếc chén đựng đầy rượu. Chàng từ từ nghiêng chiếc chén cho rượu mau hổ phát rơi xuống từng giọt trên cơ thể trắng nõn của bà. Chàng cất tiếng cười vang hỏi:
"Phu nhân đã cho là tại hạ điên, có phải vậy không?"
Thạch Quan Âm nằm bất động, nghe rượu lạnh chảy từ khoảng giữa hai gò bồng đảo xuống rốn, xuống xa hơn. Bà thở dài thốt: "Ngươi không điên, ngươi chỉ là một kẻ si thôi." Tiểu Phi lại hỏi:
"Phu nhân tưởng là một người tránh thường, không phương cự tuyệt phải không?" "Chỉ có những kẻ bất thường mới cự tuyệt phu nhân, có đúng không?"
"Phải, kẻ tránh thường vĩnh viễn không cự tuyệt ta nổi."
"Nếu vậy, bọn nam nhân tại Sơn Cốc đều là những kẻ tránh thường cả."
Thạch Quan Âm bật ngồi dậy, gằn giọng: "Ngươi nói gì?"
"Nếu tại hạ không cự tuyệt phu nhân, thì trở thành một người như bọn họ, vĩnh viễn là một cái việc quét cát dọc theo đường, quét đến khi nào tắc thở thì ngừng. Chỉ vì khi bà thấy một nam nhân nào có vẻ đặc biệt, bà nảy sinh cái ý chinh phục nam nhân đó, bà dụ hoặc cho hắn phải hiến linh hồn cho bà. Khi hắn không còn cái gì để hiến nữa, bà cảm thấy nam nhân đó ti tiện quá, chỉ xứng đáng là một gã quét đường cho bà mà thôi."
Thạch Quan Âm trừng mắt nhìn chàng. Lâu lắm bà chưa nói tiếng nào. Tiểu Phi nói tiếp:
"Có thể là tâm linh của phu nhân trống rỗng, rồi muốn chám bít cái trống rỗng đó, phu nhân mới đi tìm họ. Nhưng tìm mãi, thực nghiệm mãi, phu nhân vẫn chưa gặp một người, cái người có thể chám bít cái khoảng trống của tâm linh."
Thạch Quan Âm vụt cười khen, rồi dịu giọng thốt: "Có thể người ta tìm chính là ngươi."
"Hiện tại có thể phu nhân cho là tại hạ không giống bất cứ nam nhân nào. Xong, khi tại hạ bị phu nhân chinh phục rồi, thì tại hạ lại trở nên quá tầm thường trong con mắt của phu nhân."
"Chẳng lẽ ngươi không tự tin, dù chỉ là đối với ngươi?"
"Chẳng phải tại hạ không tự tin, mà chỉ vì tại hạ không muốn mạo hiểm thôi."
"Chẳng lẽ ta không đáng cho ngươi mạo hiểm à?"
"Rất có thể là trên thế gian này không một nữ nhân nào đáng cho tại hạ vì nàng ấy mà mạo hiểm cả đâu."
"Như Tô Dung Dung?"
trong con mắt của tại hạ, họ không phải là nữ nhân. Họ là những bằng hữu rất tốt của tại hạ, mà trên đời có rất nhiều nam nhân dám mạo hiểm cho bằng hữu vì bằng hữu.
Thạch Quan Âm tắt nụ cười, gương mặt trầm lạnh, bà hỏi: Người có biết những nam nhân cự tuyệt ta sẽ có hậu quả như thế nào không?
Không lý, ngoài tại hạ ra còn có nam nhân nào cự tuyệt phu nhân?
Có, trước đây mấy năm có một người. Người có biết ta đã làm gì hắn không?
Giết hắn à?
Giết hắn? Đâu có sung sướng cho hắn quá vậy. Tại sa mạc ai không sợ nắng? Ta phơi nắng hắn, cho hắn bị đốt cháy cả mặt mày thân xác, cho hắn mù mắt, câm miệng, điếc tai. Rồi ta bắt hắn làm lừa, kéo cối say, kéo ngày kéo đêm không ngừng. Ta cho người vút roi vào mình hắn không ngừng. Người có biết sau đó hắn biến thành cái quái gì không? Tiểu Phi nhớ đến Thạch Đà, chàng thở dài.
Biết.
Không lẽ ngươi muốn noi theo gương hắn à?
Tại hạ chỉ biết hắn không chết, sau đó thì hắn trốn đi. Và tại hạ cũng biết là tuy đau đớn cho hắn lắm, song so với bọn quét đường kia, hắn còn phúc hơn nhiều đấy.
Nhưng ngươi, vĩnh viễn ngươi không hy vọng thoát đi đâu.
Tại hạ biết, hiện tại bà chưa chịu thua cuộc, bà còn hy vọng thì bà chưa hành hạ tại hạ.
Thái Quan Âm chụp một chiếc gối quăng vào mình chàng hét lớn: Cút ngay! Thừa cái lúc ta chưa quyết ý giết ngươi, cút ngay!
Tuân lệnh.
Chàng vừa cười vừa bước. Sau lưng chàng, Thạch Quan Âm thở hồng hộc. Chàng từ từ bước về gian phòng dành cho bọn chàng. Một tay có khinh công cao tuyệt trong thiên hạ, giờ đây phải dùng lực hết sức khó khăn mới bước đi nổi. Hai thiếu nữ đi theo sau chàng, họ đi cách chàng xa xa, chừng như nếu gần chàng hơn là có tai họa ngay. Tiểu Phi bỗng dừng chân, quay đầu lại.
Tại hạ không bước nổi, hai cô nương có thể dìu tại hạ không?
Hai thiếu nữ trừng mắt, một nàng gắt: Còn mấy bước nữa là đến nơi, ngươi không đi nổi à?
Sao cô nương ác thế? Cô nương muốn tại hạ phải bò đi à?
Một nàng cất giọng khẩn thiết: Đại gia ơi, xin đừng làm khổ bọn này, cầu xin đại gia cố tránh cho bọn này. Đã có hai người táng mạng rồi đó, thêm một người cụt tay nữa, đại gia chưa mãn nguyện hay sao?
Nhưng hiện tại tại hạ chỉ cầu xin cô nương dìu cho vài bước, nếu không thì tại hạ phải ngồi xuống vậy.
Trời ơi, ngươi là quỷ là yêu, ở đâu bỗng đến đây gieo tai họa cho người ta? Nữ nhân nào gặp ngươi cẩm như tới số rồi. Cơ Băng Nhạn trông thấy hai thiếu nữ dìu Tiểu Phi trở lại, mà chàng thì nhọc mệt lạ người, hơi thở mỏi mòn. Hắn vừa tức vừa buồn cười, nhưng lạnh lùng nói:
Xem chừng người cũng dày công với cái vị phu nhân họ Thạch đó quá chừng đấy.
Tiểu Phi thở dài:
Xem ra người cũng giàu tưởng tượng quá độ rồi. Rất tiếc là ngươi tưởng sai rồi.
Đột nhiên chàng thúc hai cánh tay chõ ra ngoài, hai thiếu nữ không kịp kêu lên cũng ngã xuống. Chàng lại thở dài:
Lỗi quá, lỗi quá. Hai cô nương thứ cho nhé, tại hạ không muốn thọ ân trả quá, song chỉ vì cần phải trốn đi bắt buộc, tại hạ hành động như vậy thôi.
Nhất Điểm Hồng và Cơ Băng Nhạn kinh hãi trố mắt nhìn chàng. Cơ Băng Nhạn kêu lên:
Người lấy ở đâu ra cái khí lực đó thế?
Tiểu Phi mỉm cười:
Chừng như trời ban cho thôi.
Cơ Băng Nhạn sững sờ:
Nhưng hương mê kia?
Tiểu Phi lại cười:
Người tưởng ta như các người à? Hương mê đó làm gì nổi ta chứ?
Cơ Băng Nhạn giật mình cười khổ:
Đúng, tự nhiên là ngươi giả vờ mà. Nếu không làm gì ngươi hôn mê trước bọn ta được, rồi làm gì ngươi lại tỉnh muộn hơn bọn ta? Nhưng tại sao ngươi không trốn đi? lúc Thạch Quan Âm chưa trở về đây ấy.
Tiểu Phi điềm nhiên.
Ta còn chờ gặp mặt bà ấy nữa.
Chàng nói thế, song Cơ Băng Nhạn biết sở dĩ chàng không đi liền lúc đó là vì bỏ đi rồi chàng an toàn mà hai bạn lại bị hại. Tiểu Phi lại tiếp.
Hiện tại ta làm cho Thạch Quan Âm phát điên lên rồi. Ít nhất là trong nửa khắc thời gian bà ta không trường mặt đâu. Chúng ta muốn đi thì lên đi ngay trong thời gian đó.
Cơ Băng Nhạn thở dài.
Nhưng ta đâu còn khí lực, ta chỉ sợ không đi thoát thôi.
Tiểu Phi không đáp, bước tới lục soát trong mình hai thiếu nữ rồi trầm giọng bảo:
Người cõng Hồng Huynh đi, cột Hồng Huynh sát vào lưng ngươi với hai đường dây lưng quần của bọn thiếu nữ này, rồi ta cõng ngươi. Không lẽ ngươi không đứng nổi à?
Bên ngoài nhà giam có một ngọn suối. Hiện tại có hai thiếu nữ khỏa thân đang tắm. Họ không đẹp lắm, song họ đang thời xuân sắc, có những nét khá hấp dẫn. Bỗng nhiên họ thấy ba người đi ra. Ba người kết thành một chùm như dính liền với nhau. Hai thiếu nữ kinh ngạc dương tròn mắt nhìn. Rồi một nàng nhảy ra khỏi suối, tay che ngực, còn nàng kia thì quơ vội y phục. Tiểu Phi mỉm cười:
Hai cô nương yên chí đi, bọn tại hạ là những chánh nhân quân tử, con mắt chẳng bao giờ nhìn lệch đâu.
Chàng búng ngón tay, thiếu nữ vừa quơ y phục buông ngay y phục xuống, thân hình cứng đờ. Tuy vậy nàng còn nói được, mặt nàng đỏ lên ấp úng: Chánh nhân quân tử gì mà chẳng cho người ta mặc y phục vào?
Bởi tại hạ hiểu rằng một người trần truồng chẳng bao giờ nói dối cả.
Cơ Băng Nhạn nói tiếp:
Hơn nữa, người trần truồng chẳng khi nào nghĩ đến việc xuất thủ đâu.
Hai thiếu nữ chẳng biết làm sao hơn, đành ngồi xuống, ngồi để che khuất phần nào thân hình lõa lổ. Tiểu Phi ngẩng mặt lên cười hì hì:
Bây giờ tại hạ xin hỏi hai cô nương, Thạch phu nhân giấu bọn Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi tại địa phương nào vậy?
Thiếu nữ sững sờ hỏi: Ba người. Ba người đó là nam hay nữ?
Tất nhiên là nữ rồi.
Phu nhân của chúng tôi có khi nào bắt giấu nữ nhân đâu nhỉ? Bình sinh phu nhân chúng tôi không hề làm cái việc đó. Bọn chúng tôi có hơn 50-60 người, nhưng chẳng có họ Tô.
Người xem các nàng có nói thật không?
Câu đó chàng hướng về Cơ Băng Nhạn. Cơ Băng Nhạn đáp:
Nữ nhân à, trong tình trạng đó chẳng khi nào nói dối đâu.
Tiểu Phi thở dài:
Như vậy thì ba nàng đó không có mặt tại đây. Tại sa mạc mỗi ngày có ít nhất cũng trên 10 người chết khát, mà các cô nương thì ở trên đấy tắm mãi, thừa nước mà tắm.
Chàng lại búng ngón tay. Con đường hành lang vắng vẻ quá, chẳng có bóng người, chẳng có tiếng động. Cơ Băng Nhạn trầm giọng hỏi:
Ngươi nhận ra đường đi chứ?
Tiểu Phi đáp:
Lúc bị chúng mang vào ta có nhận kỹ.
Cơ Băng Nhạn nói tiếp:
Dùng Nhì không có mặt tại đây, sao ngươi không chịu rời đi gấp đi? Bọn thiếu nữ này nàng nào cũng võ công cao tuyệt, mà chúng thì lại đông, hơn 50-60 người. Ngươi có nghe hai nàng có nói gì không? Giả như gặp mấy nàng có mặc y phục đàng hoàng thì thật là phiền lắm đấy. Mặc y phục là không thẹn, không sợ ai nhìn.
Bỗng Nhất Điệp Hồng nói:
Ta muốn tìm một người.
Cơ Băng Nhạn cau mày.
Ai?
Tiểu Phi cũng cau mày.
Khúc Vô Dung à?
Nhất Điệp Hồng mường tượng có thở dài nhẹ nhẹ.
Ta nhận thấy không thể để nàng ở lại đây.
Cơ Băng Nhạn hỏi:
Nhưng người có chắc là nàng thích chịu theo chúng ta không?
Nhất Điệp Hồng trầm lặng một lúc lại thở dài:
Ta cũng sợ như vậy.
Cơ Băng Nhạn hừ một tiếng.
Đã biết là nàng không chịu theo, tại sao ngươi còn muốn tìm nàng làm gì?
Nhất Điệp Hồng trầm giọng:
Dù nàng không đi theo, ít nhất ta cũng biết được nàng không ngăn trở chúng ta.
Bỗng có người cười lạnh: Ngươi dựa vào đâu mà dám nói nàng không ngăn trở? Bằng vào sức lực hiện tại của các ngươi mà hy vọng thoát khỏi nơi này, thì nơi này chẳng hóa ra là một bãi tha ma sao? Hồ Thuyết Hoa ngã trên đồi cát, vừa đói vừa khát vừa mệt. Giờ đây nếu có ai trông thấy y, chắc chắn là không nhận ra y, mà có lẽ chính y cũng chẳng nhận ra mình. Y nghe như có ngọn lửa bốc cháy trong người, nóng quá, nóng đến mức có thể phát điên được.